Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Making of Prince of Persia Journals 1985-1993 là hồi ký phát triển trò chơi được Jordan Mechner biên soạn từ những trang nhật ký ông viết trong giai đoạn tạo ra Prince of Persia và sống cùng hậu quả của thành công ấy. Thay vì kể lại bằng cái nhìn toàn tri sau nhiều thập kỷ, sách giữ phần lớn giọng văn đương thời với những lo lắng, phân tâm, kỳ vọng và thất vọng chưa được làm cho gọn gàng. Bản ấn hành có chú thích, hình ảnh, phác thảo và ghi chú bổ sung để đặt các mục nhật ký vào bối cảnh kỹ thuật lẫn kinh doanh của ngành game thập niên 1980. Trọng tâm là quá trình một nhà sáng tạo độc lập dùng Apple II có năng lực hạn chế để xây dựng một trò chơi giàu chuyển động, không khí điện ảnh và cảm giác nguy hiểm. Nhưng đây không chỉ là lịch sử của một sản phẩm nổi tiếng. Cuốn sách cũng khảo sát tính bấp bênh của lao động sáng tạo, quan hệ lệch pha với nhà phát hành và sự khó khăn khi một người trẻ phải chọn giữa tham vọng làm phim với công việc lập trình đang đem lại thành tựu thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhật ký đương thời giữ lại sự lộn xộn thật của quá trình sáng tạo. Điểm khác biệt căn bản của cuốn sách là hình thức nhật ký, không phải một bài hồi tưởng được sắp xếp để biến Prince of Persia thành câu chuyện thành công tuyến tính. Mechner cho người đọc tiếp xúc với công việc khi kết quả còn chưa chắc chắn. Có lúc dự án tiến triển chậm, có lúc ông chuyển sự chú ý sang viết kịch bản, điện ảnh, các mối quan hệ cá nhân hoặc những nỗi lo về tiền bạc. Nhịp điệu đó có thể khiến người muốn đọc riêng một biên niên sử kỹ thuật cảm thấy vòng vèo, nhưng lại là giá trị chính của sách. Nó cho thấy một trò chơi có ảnh hưởng không được tạo ra bởi sự tập trung hoàn hảo kéo dài nhiều năm. Nó hình thành qua những lần trì hoãn, sửa đổi, nghi ngờ và quay lại giải quyết vấn đề. Các chú thích được thêm vào ở bản kỷ niệm giúp phân biệt cảm nhận của Mechner khi còn trẻ với hiểu biết của ông sau này. Tuy vậy, chú thích không xóa đi các sai lầm hay sự tự mâu thuẫn trong nhật ký. Nhờ thế, cuốn sách có ích cho người làm sáng tạo vì nó bác bỏ một ảo tưởng phổ biến rằng tác giả thành công luôn biết rõ mình đang đi đúng hướng. Mechner thường không biết điều đó. Bản ghi chép trực tiếp cho thấy năng lực quan trọng hơn là tiếp tục thử nghiệm khi động lực suy giảm và khi con đường nghề nghiệp khác có vẻ hấp dẫn hơn. Đây là chân dung của quá trình làm việc, không phải bản hướng dẫn đã được làm sạch sau khi chiến thắng. Thứ hai, rotoscoping biến giới hạn của Apple II thành phong cách chuyển động riêng. Prince of Persia nổi bật trong thời đại của nó nhờ chuyển động của nhân vật có trọng lượng, độ trần trừ và quán tính giống cơ thể người hơn nhiều trò chơi cùng thời. Cuốn sách giải thích nền tảng thực tế của hiệu ứng ấy. Mechner quay phim Em trai David chạy, nhảy và thực hiện các động tác, rồi lần lượt dùng khung hình làm tư liệu để vẽ hoạt ảnh. Phương pháp rotoscoping này tốn thời gian, đòi hỏi xử lý thủ công và phải phù hợp với bộ nhớ rất ít của Apple II. Nó không phải một giải pháp đồ họa đơn thuần vì chuyển động đã định hình luôn cách người chơi điều khiển nhân vật. Khi nhân vật có đà chạy, thời gian dừng và nhịp nhảy rõ rệt, người chơi phải đọc không gian cẩn thận hơn. Một cú nhảy không còn là phản xạ tức thời giữa các ô vuông mà trở thành hành động cần canh khoảng cách và chấp nhận rủi ro. Vì vậy, tính chân thực của hoạt ảnh phục vụ trực tiếp cho thiết kế màn chơi, bẫy, vực sâu và đấu kiếm. Sách cho thấy giá trị của việc tham khảo thực tế khi nhà sáng tạo muốn tạo cảm giác thuyết phục, ngay cả trên phần cứng thô sơ. Đồng thời, nó cũng nêu một bài học kỹ thuật quan trọng, một ý tưởng tốt chỉ trở thành phong cách khi người làm sẵn sàng theo đuổi các chi tiết tốn công. Mechner không dùng kỹ thuật này để phô diễn công nghệ, ông dùng nó để khiến mỗi hành động trên màn hình mang hệ quả cảm xúc và cơ học rõ ràng. Thứ ba, thiết kế trò chơi được xây từ áp lực thời gian, không gian và phản hồi của người chơi. Cuốn nhật ký cho thấy Prince of Persia không chỉ được hình thành từ một ý tưởng bối cảnh 3:4 hay cảm hứng điện ảnh phiêu lưu. Sức căng của trò chơi đến từ cách Mechner kết hợp các giới hạn rất cụ thể. Thời gian hoàn thành hữu hạn, các màn chơi chứa bẫy chết người, chuyển động có quán tính và nhu cầu để người chơi hiểu luật qua trải nghiệm. Đồng hồ cát của trò chơi đầu tiên tạo một áp lực bao trùm, buộc việc di chuyển và khám phá phải có giá trị chiến thuật. Trong điều kiện đó, thiết kế không thể chỉ là thêm nhiều nội dung. Mỗi căn phòng, cú nhảy, thanh kiếm hay công tắc đều phải góp phần vào nhịp độ tổng thể. Nhật ký đặc biệt hữu ích vì nó cho thấy thiết kế là chuỗi quyết định thay đổi liên tục. Những tính năng được cân nhắc không phải lúc nào cũng được giữ lại. Chẳng hạn, Mechner từng dự định phát hành trình biên tập màn chơi cho người dùng, nhưng cuối cùng bỏ ý định do dung lượng đĩa và lo ngại về trải nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh. Quyết định này minh họa sự đánh đổi giữa khả năng mở rộng giới hạn kỹ thuật và ý đồ tác giả. Người đọc có thể thấy một nguyên tắc thực tế, không phải mọi ý tưởng hấp dẫn đều nên xuất hiện trong bản phát hành. Công việc thiết kế bao gồm cả việc cắt bỏ đúng lúc để bảo vệ trọng tâm trải nghiệm. Chính các ràng buộc đã giúp trò chơi có cấu trúc cô đọng và cảm giác căng thẳng đặc trưng. Thứ tư, quan hệ với Broderbund cho thấy tài năng không tự bảo đảm đường ra thị trường. Một phần quan trọng của sách là mô tả quan hệ của Magner với Broderbund, nhà phát hành của Prince of Persia. Thỏa thuận của ông dựa chủ yếu vào tiền bản quyền thay vì lương hay khoản ứng trước đáng kể trong quá trình phát triển. Điều đó đặt phần lớn rủi ro lên vai người sáng tạo độc lập, trong khi nhà phát hành có mức cam kết trực tiếp hạn chế hơn. Magner có không gian làm việc và một số hỗ trợ, nhưng dự án vẫn phải chịu những bất đồng, sự thiếu chắc chắn và áp lực tài chính kéo dài. Đây là chi tiết cần thiết để hiểu vì sao lịch sử của một trò chơi không chỉ nằm trong mã nguồn hay bản vẽ. Sau khi phát hành, Prince of Persia cũng không lập tức trở thành hiện tượng thương mại. Sách và các tư liệu liên quan cho thấy việc tiếp thị thiếu hiệu quả đã góp phần khiến doanh số ban đầu chậm, dù trò chơi nhận phản hồi tích cực. Thành công về sau, qua các nền tảng khác và sự hỗ trợ thị trường tốt hơn, nhấn mạnh khoảng cách giữa chất lượng sản phẩm với khả năng tiếp cận công chúng. Với người làm game, xuất bản, phim hoặc phần mềm hiện nay, phần này vẫn có ý nghĩa thực tiễn. Một hợp đồng cần được đánh giá theo cách phân chia rủi ro, nguồn lực, quyền kiểm soát và động lực quảng bá, chứ không chỉ theo tỷ lệ doanh thu trên giấy. Cuốn sách không đưa ra công thức đàm phán, nhưng trải nghiệm của Magner làm rõ rằng một tác phẩm mạnh vẫn cần hệ thống phát hành phù hợp để tồn tại. Cuối cùng, thành công của trò chơi không giải quyết câu hỏi Magner muốn sống như một nhà sáng tạo nào. Các trang nhật ký không tô Magner thành một lập trình viên chỉ có một mục tiêu. Ông quan tâm sâu sắc đến điện ảnh và viết kịch bản, từng cân nhắc rời trọng tâm phát triển game để theo đuổi con đường làm phim. Sự giằng co này tạo nên chiều sâu của cuốn sách. Khi Prince of Persia gặp khó khăn, điện ảnh hiện lên như một khả năng khác. Khi trò chơi dần thành công, tham vọng cũ cũng không tự nhiên biến mất. Vì vậy, thành tựu tài chính hay sự công nhận từ ngành không lập tức mang lại cảm giác chắc chắn về bản sắc nghề nghiệp. Phần thời gian sau khi trò chơi phát hành, vì thế có vai trò riêng, dù một số độc giả thấy ít cuốn hút hơn giai đoạn phát triển trực tiếp. Nó cho thấy hậu quả của thành công bao gồm thay đổi trong quan hệ với tiền bạc, quyền tự do lựa chọn và nguy cơ mất phương hướng khi áp lực sinh tồn giảm đi. Đây không phải bài học rằng người sáng tạo phải trung thành với một nghề duy nhất. Ngược lại, sách cho thấy việc có nhiều tham vọng là có thật, nhưng mỗi lựa chọn đều tiêu tốn thời gian và sự tập trung. Magner đạt được điều đáng mơ ước với Prince of Persia, song vẫn phải đối diện câu hỏi liệu công việc thành công nhất có phải là công việc mình muốn làm mãi hay không. Sự thẳng thắn đó khiến cuốn sách vượt khỏi phạm vi hồi ký kỹ thuật trở thành tư liệu về cách nghề nghiệp sáng tạo được định hình bởi cả khát vọng lẫn hoàn cảnh. Kết luận: The Making of Prince of Persia Journals 1985-1993 phù hợp trước hết với người yêu lịch sử game, đặc biệt là người muốn hiểu giai đoạn phần lớn trò chơi thương mại còn có thể được một tác giả dẫn dắt rất trực tiếp. Nhà thiết kế game, lập trình viên, họa sĩ hoạt ảnh và người làm sản phẩm độc lập sẽ tìm thấy những quan sát cụ thể về giới hạn phần cứng, thử nghiệm cơ chế điều khiển, cắt giảm tính năng và phụ thuộc vào phát hành. Người viết, nhà làm phim và nghệ sĩ cũng có thể đọc sách như một ghi chép chân thực về sự phân tán, tự nghi ngờ và mâu thuẫn giữa công việc đang thành công với giấc mơ nghề nghiệp khác. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một quy trình có thể sao chép từng bước. Nó nằm ở khả năng giúp người đọc nhìn rõ các loại quyết định mà một dự án sáng tạo phải chịu, từ chọn kỹ thuật rotoscoping, xử lý giới hạn Apple 2, đến chấp nhận các điều khoản với nhà phát hành và kiên nhẫn khi thị trường phản hồi chậm. Về mặt trí tuệ, sách đặt một sản phẩm kinh điển vào mạng lưới điều kiện vật chất, thương mại và cá nhân đã tạo ra nó. So với nhiều sách hậu trường được viết sau thành công, tác phẩm này nổi bật vì nhật ký giữ nguyên sự bất định của thời điểm sự việc diễn ra. Chú thích hồi tưởng bổ sung bối cảnh, nhưng không biến quá khứ thành một huyền thoại gọn gàng. Chính sự kết hợp giữa tư liệu gốc, hình ảnh phát triển và tự phản tỉnh sau nhiều năm khiến đây là một cuốn hồi ký phát triển game có giá trị vượt ra ngoài hoài niệm về Prince of Persia. Nếu bạn muốn ủng hộ Jordan Magner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!